Chương 506, Hỏa chi sách xuất thế chương 506, Hỏa chi sách xuất thế ra luật hồng kim người mặc trường bào màu đen, trường bào bên trên thêu lên phù văn màu vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra thần bí quang mang. Khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi uy nghiêm, chậm rãi đi đến tường thành. Ra luật hồng kim đứng bước sau, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét mà lên, thổi đến trên tường thành cờ xí bay phất phới. Đại tần quân đội đám binh sĩ cảm nhận được cỗ này cường đại lực áp bách, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Ngay sau đó, ra luật hồng kim hai tay đẩy về phía trước ra, một đạo hắc sắc quang mang theo trong tay hắn bắn ra, như là một tia chớp màu đen, trực tiếp phóng tới đại tần quân đội trận doanh. Quang mang chỗ đến, đại tần binh sĩ nhao nhao bị đánh bay, tiếng kêu rên liên hồi. Những cái kia công kích phía trước thanh long quân đoàn binh sĩ, cho dù bản lĩnh mạnh mẽ, võ nghệ cao cường, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, cũng như sâu kiến giống nhau yếu ớt. Trường thương trong tay bị quang mang tùy tiện bẻ gãy, thân thể bị ném không trung, nặng nề mà ngã xuống đất, không rõ sống chết. Bạch hổ quân đoàn các dũng sĩ thấy thế, giống giận phóng tới gia luật hồng kim, ý đồ dùng bọn hắn dũng mãnh cùng lực lượng đến đối kháng cố này lực lượng thần bí. Nhưng mà gia luật hồng kim chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo vô hình khí tường liền đem bọn hắn gậy trở về. Các dũng sĩ như giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nện ở trên người đồng bạn. Trong lúc nhất thời, đại tần quân đội trận cước đại loạn. Chu tước quân đoàn mưa tên vẫn như cũ hướng phía trên tường thành chút xuống, nhưng khi mũi tên tới gần gia luật hồng kim lúc, lại phảng phất như gặp phải một cỗ cường đại lực cản, nhao nhao rơi xuống. Gia luật hồng kim hừ lạnh một tiếng, hai tay lần nữa múa. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số đá lớn màu đen, hướng phía Chu Tước quân đoàn đập tới. Cự thạch mang theo to lớn lực trùng kích, nện ở Chu Tước quân đoàn trên trận địa, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Chu Tước quân đoàn đám binh sĩ hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, dũng khí của bọn hắn tại cái này lực lượng cường đại trước mặt dần dần tiêu tán. Huyền Vũ quân đoàn đám binh sĩ nguyên bản ngay tại ra sức thôi động công thành tháp, lúc này cũng nhận ảnh hưởng. Gia luật hồng kim ánh mắt quét về phía công thành tháp, một đạo ngọn lửa màu đen theo trong mắt của hắn bắn ra, trong nháy mắt đem công thành tháp nhóm lửa. Công thành tháp bên trên thiết kế phòng ngự cấp tốc bị thiêu hủy. Chở khách đám binh sĩ nhao nhao nhảy tháp chạy trốn. Huyền Vũ quân đoàn đám binh sĩ trơ mắt nhìn công thành tháp bị phá hủy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đại tần quân đội tại gia luật hồng kim công kích đến, thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút. Ngụy Hợp đứng ở đằng xa, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng lo lắng và phẫn. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng, 12 phẩm thánh võ hoàng thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại, ánh mắt của hắn trên chiến trường bốn phía tìm kiếm, ý đồ tìm tới cách đối phó. Đúng lúc này, Bắc Mãn cảnh nội bỗng nhiên truyền ra một đạo ánh sáng long ánh trụ, trực trùng vân tiêu. Cô sáng tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người bị bất tình lình quang mang hấp dẫn, tạm thời đình chỉ chiến đấu, nhao nhao nhìn về phía cổ sáng phương hướng. Gia luật hồng kim cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn dường như cũng không có ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Theo cổ sáng xuất hiện, một cỗ cường đại sóng nhiệt đập vào mặt, trên chiến trường tuyết động trong nháy mắt hòa tan, hóa thành nước hơi nóng tràn ngập trên không trung. Ngay sau đó, một cái thanh âm thần bí ở trong thiên địa vang lên, Hỏa chi sách, hiện thế. Đám người giờ mới hiểu được, hóa ra là cuốn thứ tư thần chi sách, Hỏa chi sách xuất thế. Hỏa chi sách xuất thế, nhường chiến trường thế cục biến càng thêm khó bề phân biệt. Gia luật hồng kim trong mắt lóe lên một tia tham lam, không chút do dự quay người, hướng phía Hỏa chi sách xuất thế phương hướng chạy đi. Ngay tại thân hình hắn vừa động thời điểm, Ngụy Hợp thanh âm như hồng trung giống như vang vọng chiến trường, "Gia luật hồng kim, ngươi như lúc này rời đi, Bắc Mãn thứ hai hoàng thành tất nhiên phá không nghi ngờ gì, ngươi Bắc Mãn các tướng sĩ sẽ chết không có chỗ chôn." Gia luật hồng kim thân hình dừng lại, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa. Hắn biết rõ Ngụy Hợp nói không giả, như hắn rời đi, chỉ dựa vào Bắc Mãn những này binh lính bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản đại tần quân đội mãnh liệt tiến công. Tòa này hoàng thành một khi thất thủ, Bắc Mãn phòng tuyến đem hoàn toàn sụp đổ, thế cục đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có thể Hỏa chi sách dụ hoặc thực sự quá lớn, nắm giữ nó, có lẽ liền có thể trưởng khống cuộc chiến tranh này đi hướng, thậm chí chúa tể toàn bộ đại lục vận mệnh. Cân nhắc liên tục, Gia luật hồng kim khẽ cắn răng, bí mật truyền âm về Bắc Mãn trong nước, nhanh chóng triệu tập Bắc Mãn tất cả cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt Hỏa chi sách. Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thông qua đặc thủ truyền âm bí pháp, cấp tốc chuyển hướng Bắc Mãn các nơi. Sau đó Gia luật hồng kim nhìn về phía Ngụy Hợp, "Ta lưu tại nơi này, ngươi liền không sợ ta đem các ngươi tất cả đều cho giết sạch?" "Lão quỷ, còn nhớ rõ lão phu." Ngay tại Gia luật hồng kim dứt lời, một cái nhìn qua chỉ có hơn 30 tuổi người bỗng nhiên xuất hiện ở Ngụy Hợp trước người. Người này chính là Long bảng thứ nhất thần ma lão nhân. Thần ma lão nhân xuất hiện qua một lần, dạy cho Ngụy Hợp một sâu khai thiên cửa phương pháp, sau đó liền biến mất vô tung. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện lần nữa tại nơi này. Ngụy Hợp nhìn thấy thần ma lão nhân về sau, lập tức ô quyền, vạn bối bái kiến tiền bối. "Miễn đi, nơi này lão phu thay ngươi nhìn xem." Nhưng lão phu chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian vừa tới, lão phu liền sẽ rời đi. Thần ma lão nhân đối với Ngụy Hợp nói rằng. Ngụy Hợp nghe xong, lập tức cảm kích nói rằng, đa tạ. Sau đó Ngụy Hợp liền trực tiếp quay người hướng phía Bắc Mãn trong nước bay đi. Chỉ có chính mình tranh đoạt cái này cuốn thứ tư thần chi sách, Ngụy Hợp liền sẽ trở thành mảnh thế giới này duy nhất chân thần. Đến lúc đó 12 phẩm thánh võ hoàng tại Ngụy Hợp trước mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, đại tần cảnh nội phát giác được Hỏa chi sách xuất thế đưa tới thiên địa dị tượng, Tạ Hiểu Phong, bốn thánh Văn Hạt Tử chờ một đám 11 thành phẩm cao thủ nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ Hỏa chi sách tầm quan trọng, nếu là rơi vào Bắc Mãn trong tay, đại tần đem đứng trước hai họa ngập đầu. Tạ Hiểu Phong thân mang một bộ trường bào màu trắng, bên hông treo cái kia đem bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Ánh mắt của hắn kiên định, dưới chân điểm nhẹ, như là một đạo tia chớp màu trắng vạch phá bầu trời, hướng phía Bắc Mãn phương hướng mau chóng đuổi theo. Bốn thánh ngày bình thường ẩn cư tại Đại Tần trong núi sâu, dốc lòng tu luyện. Lúc này, bọn hắn cùng nhau ngự kiếm phi hành, bốn đạo quang mang trên không trung xen lẫn, tốc độ cực nhanh. Văn Hạ Tử mặc dù hai mắt mù, nhưng hắn năng lực nhận biết lại bén nhạy dị thường. Tay hắn nắm một cây màu đen và trượng, nương tựa theo đối thiên địa linh khí tinh chuẩn cảm giác, giữa rừng núi như dẫm trên đất bằng. Mỗi một lần đặt chân, đều có thể mượn nhờ linh khí chi lực, bay về phía trước vọt mấy trượng xa. Tại Bắc Mãn trong nước, tiếp vào gia luật hồng kim truyền âm những cao thủ nhao nhao hành động. Có cao thủ cưỡi phi hành ma thú, nhanh như điện chớp hướng phía Hỏa Chi Sách xuất thế địa điểm tiến đến, có thì thi triển tự thân đặc biệt phi hành pháp thuật, ở trên bầu trời lưu lại từng đạo quang mang rực rỡ. Trong đó, Bắc Mãn ám ảnh thích khách tổ chức phái ra tinh nhuệ thành viên. Những này thích khách thân mang quần áo bó màu đen, trên mặt được khăn mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Bọn hắn thân hình quỷ mị, giữa rừng núi xuyên thẳng qua, cơ hồ không phát ra cái gì tiếng vang. Cầm đầu ám ảnh thích khách dài thấp giọng nói rằng, nhiệm vụ lần này liên quan đến Bắc Mãn tồn vong, đại gia cần phải toàn lực ứng phó, cướp được Hỏa Chi Sách, nếu có trở ngại, giết chết bất luận tội. Mà Bắc Mãn Biên Ma Tông cũng phái ra mấy vị trưởng lão. Những trưởng lão này thân mang trường bào màu đỏ, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng. Bọn hắn chân đạp hỏa diễm, phi hành trên không trung lúc, dường như kéo lấy một đầu thật dài đuôi lửa. Viêm Ma Tông đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Hỏa Chi Sách cùng ta Viêm Ma Tông hữu duyên, lần này nhất định phải đem nó bỏ vào trong túi, là ta Bắc Mãn tăng thêm vô thượng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, song phương những cao thủ khoảng cách Hỏa Chi Sách xuất thế địa điểm càng ngày càng gần. Chương 507, 11 thành phẩm võ thánh chi chiến chương 507, 11 thành phẩm võ thánh chi chiến Đại Tần những cao thủ trên cơ bản đều là ngụy hợp người, mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một, thay ngụy hợp cướp được thần chi sách, cho nên nhanh như điện chớp hướng phía mục tiêu chạy đi. Bắc Mãn cao thủ thì mang theo đối lựa chi thư tham lam cùng dã tâm, giống nhau phi tốc chạy đến. Dẫn đầu đuổi tới Hỏa Chi Sách nơi ở, là Bắc Mãn một đám đê giai cao thủ, phần lớn tại thập phẩm phía dưới. Bọn hắn vừa mới hiện thân, liền thấy được đang hướng phía bên này chạy tới Đại Tần cao thủ. Vì cho đến tiếp sau Bắc Mãn cường giả tranh thủ thời gian, bọn hắn không chút do dự hướng phía Đại Tần cao thủ mà tới, ý đồ ngăn cản. Tạ Hiểu Phong một ngựa đi đầu, như là một đạo màu trắng lưu tinh xẹt qua chân trời. Bảo kiếm trong tay của hắn ông ông tác hưởng, dường như tại hưng phấn chờ mong sắp đến chiến đấu. Đối mặt vọt tới Bắc Mãn đê giai cao thủ, hắn trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại lóe ra sắc bén quang mang. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một gã Bắc Mãn cao thủ trước mặt, bảo kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, cái kia Bắc Mãn cao thủ thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị chặn ngang chém làm hai đoạn, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ phía dưới đất tuyết. Trong tứ thánh chu tức trưởng lão cũng cho thấy thực lực cường đại. Nàng hai tay múa, không khí chung quanh trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy phong nhận. Những này phong nhận như là từng thanh sắc bén tiểu đao, hướng phía Bắc Mãn đê giai những cao thủ bay đi. Phong nhận chỗ đến, Bắc Mãn những cao thủ thân thể bị tùy tiện cắt vỡ, miệng vết thương máu me đầm địa, bọn hắn phát ra trận trận kêu thảm, lại không cách nào ngăn cản cái này sắc bén công kích, nhao nhao ngã vào trong vũng máu. Văn Hạt Tử mặc dù hai mắt mù, nhưng hắn đối cảnh vật chung quanh cảm giác lại bén nhạy dị thường. Trong tay hắn màu đen quải trượng trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại Bắc Mãn đê giai cao thủ ở giữa. Mỗi một lần quải trượng vung lên, đều đương theo lấy một tiếng vang trầm, một gã Bắc Mãn cao thủ liền sẽ bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tại Đại Tần những cao thủ thực lực cường đại trước mặt, Bắc Mãn những này thập phẩm phía dưới đê giai cao thủ căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ một lát sau ở giữa, bọn hắn liền bị Đại Tần những cao thủ tàn sát hầu như không còn, trên chiến trường nổn ngang lộn xộn nằm thi thể của bọn hắn, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, Bắc Mãn 11 thành phẩm võ thánh nhóm lúc này cũng chạy tới. Cầm đầu là Bắc Mãn Huyền Minh võ thánh, hắn thân mang khôi giáp màu đen, trên khải giáp tản ra trận trận hàn khí. Huyền Minh võ thánh ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đại Tần những cao thủ, hừ lạnh một tiếng, "Đại Tần lũ sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi." Nói, hai tay của hắn múa, không khí chung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, từng mảnh to lớn băng nhận chống rông xuất hiện, hướng phía Đại Tần những cao thủ bay đi. Tạ Hiểu Phong thấy thế, thân hình lóe lên, né tránh băng nhận công kích, đồng thời bảo kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy, đem ních lại gần mình băng nhận từng cái chặt đứt. Băng nhận vỡ vụn thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng ở phía trên chiến trường này lại có vẻ phá lệ băng lãnh. Tạ Hiểu Phong quát lớn, "Chết!" Nói xong, hắn thi triển ra chính mình tuyệt kỹ thành danh, kiếm ảnh trung điệp, như là một hồi thanh phong, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại, hướng phía Huyền Minh Võ Thánh công tới. Huyền Minh Võ Thánh không dám kinh thường, vội vàng thi triển băng hệ pháp thuật tiến hành ngăn cản. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, một mặt to lớn tường băng ở trước mặt hắn trong nháy mắt hình thành, chặn Tạ Hiểu Phong công kích. Tường băng bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, lại tản ra từng cơn đớn lạnh, để cho người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, bốn thánh cùng Bắc Mãn cái khác 11 thành phẩm võ thánh cũng triển khai chiến đấu kịch liệt. Thanh Long trưởng lão thân hình mạnh mẽ, quanh thân quanh quẩn lấy thanh sắc quang mang, đúng như một đầu sắp bay lên cự long. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng múa, một đầu từ linh khí ngưng tụ mà thành thanh sắc cự long theo hắn lòng bàn tay gào thét mà ra, dương nhanh múa bước hướng phía Bắc Mãn một gã võ thánh đánh tới. Cái kia võ thánh sắc mặt đại biến, đội vàng thi triển phòng ngự pháp thuật, một mặt thổ hoàng sắc hộ thuẫn trong nháy mắt trước người hình thành. Thanh Long không thối lui chút nào, cự long mạnh mẽ đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, ngay sau đó ầm vang vỡ vụn, cái kia Bắc Mãn võ thánh cũng bị cường đại lực trùng kích đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Huyền Vũ trưởng lão thì trầm ổn như núi, hai tay của hắn kết ấn, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, một khối nham thạch to lớn từ dưới đất nổi lên, đem hắn vững vàng nâng lên. Quanh người hắn tản ra nặng nề thổ hệ khí tức, dường như cùng đại địa hòa làm một thể. Đối mặt Bắc Mãn Võ Thánh công kích, hắn không tránh không né, bằng vào nham thạch phòng ngự cùng tự thân cường đại lực phòng ngự ngăn kháng. Bắc Mãn một gã võ thánh thi triển ra một tia chớp màu đen, bổ vào Huyền Vũ trưởng lão nham thạch hộ thuẫn bên trên, hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng mà nham thạch hộ thuẫn bèn bèn xuất hiện một chút vết rạn, cũng không bị kích phá. Huyền Vũ trưởng lão thừa cơ phản kích, hai tay của hắn hướng phía dưới để ép, nham thạch trong nháy mắt chia ra thành vô số bén nhọn hòn đá, như ám khí giống như hướng phía Bắc Mãn Võ Thánh vọt tới. Bắc Mãn Võ Thánh vội vàng tránh né, lại vẫn có mấy khối hòn đá đánh trúng thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Bạch Hổ trưởng lão tựa như một cái hung mãnh bạch hổ, toàn thân tản ra khí thế bén nhọn. Trong tay hắn nắm lấy một thanh tản ra bạch sắc quang mang trường đao, trên thân đao khắc đầy phù văn thần bí. Hắn vung vẩy trường đao, mang theo từng mảnh màu trắng đao mang, như hổ gầm sơn lâm giống như hướng phía Bắc Mãn Võ Thánh nhóm công tới. Một ga Bắc Mãn Võ Thánh ý đồ dùng trường thương ngăn cản, lại bị Bạch Hổ trưởng lão đao mang tùy tiện chặt đứt trường thương, đao mang thuận thế xẹt qua thân thể của hắn, đem hắn áo giáp vạch ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi nhuộm đỏ hắn quần áo. Bạch Hổ trưởng lão càng đánh càng hăng, công kích của hắn như mưa to gió lớn giống như, nhường Bắc Mãn Võ Thánh nhóm có chút đáp ứng không xuể. Chu Tước trưởng lão lần nữa hai tay múa, phong nhận càng thêm dày đặc hướng lấy Bắc Mãn Võ Thánh bay đi. Nàng ánh mắt kiên định, dáng người nhẹ nhàng, trong chiến trường nhanh nhẹn xuyên thẳng qua. Bắc Mãn Biên Ma Tông đại trưởng lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, quanh thân hỏa diễm càng tăng lên, ý đồ dùng hỏa diễm đem phong nhận đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà Chu Tước trưởng lão xào rượu khống chế phong nhận uy tích, một bộ phận phong nhận trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm, hướng phía Viêm Ma Tông đại trưởng lão bay đi. Viêm Ma Tông đại trưởng lão không tránh kịp, phong nhận ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết thương, hắn tức giận rít gào lên lấy, tăng lớn hỏa diễm chuyển vận, ý đồ đem Chu Tước trưởng lão thôn phệ. Trên chiến trường, song phương ngươi tới ta đi, các loại pháp thuật, võ kỹ hòa lẫn. Trên bầu trời khi thì bị màu xanh long ảnh chiếu sáng, khi thì bị lửa cháy hừng hực bao phủ, khi thì lại bị màu trắng đao mang cùng kim sắc Phật quang lấp đầy. Trên mặt đất, nham thạch nổi lên, băng nhận bay tứ tung, toàn bộ chiến trường hỗn loạn tương mừng. Tạ Hiểu Phong cùng Huyền Minh Võ Thánh chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Tạ Hiểu Phong kiếm pháp càng phát ra sắc bén, kiếm ảnh trung điệp, cơ hồ khiến người thấy không rõ thân hình của hắn. Huyền Minh Võ Thánh tường băng mặc dù kiên cố, nhưng ở Tạ Hiểu Phong công kích đến, cũng dần dần xuất hiện càng nhiều vết rách. Huyền Minh Võ Thánh trong lòng lo lắng, hắn biết do Tạ Hiểu Phong thực lực không thể khinh thường, nếu không mau chóng giải quyết hắn, Bắc Mãn những cao thủ đem lâm vào càng lớn nguy cơ. Thế là, hắn thi triển ra băng hệ trung cực pháp thuật độ không tuyệt đối nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt xuống tới cực thấp, không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành băng. Tạ Hiểu Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đập vào mặt, bảo kiếm trong tay đều tựa hồ biến chậm chạp lên. Nhưng hắn không có lùi bước, nương tựa theo ý chí kiên cường cùng cao siêu kiếm thuật, tại cái này cực hàn hoàn cảnh bên trong tìm kiếm lấy Huyền Minh Võ Thánh sơ hở. Bốn thánh ở giữa phối hợp ăn ý, bọn hắn hô ứng lẫn nhau, cộng đồng đối kháng Bắc Mãn 11 thánh phẩm võ thánh. Thanh Long trưởng lão công kích là các trưởng lão khác sáng tạo cơ hội, Huyền Vũ trưởng lão thì tại thời khắc mấu chốt vì mọi người cung cấp phòng ngự trợ giúp, Bạch Hổ trưởng lão sắc bén công kích xáo trộn Bắc Mãn võ thánh tiết tấu, Chu Tước trưởng lão phong nhận thì theo bên cạnh hiệp trợ, quấy nhiễu địch nhân. Tại bọn hắn hiệp đồng tác chiến hạng, Bắc Mãn võ thánh nhóm dần dần lâm vào thế yếu. Nhưng mà, Bắc Mãn võ thánh nhóm cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn bắt đầu liên hợp lại, phối hợp lẫn nhau, ý đồ thay đổi chiến cuộc. Chương 508, Hỏa Chi Sách tới tay chương 508, Hỏa Chi Sách tới tay Huyền Minh võ thánh cùng Viêm Ma tông đại trưởng lão lẫn nhau, hai người đồng thời phát động công kích. Huyền Minh võ thánh đem không khí chung quanh toàn bộ đông kết, hình thành một mảnh to lớn băng ngực, đem Tạ Hiểu Phong cùng bốn thánh giam ở trong đó. Viêm Ma tông đại trưởng lão thì thừa cơ thi triển ra Viêm Ma đại pháp tiến giai bản Viêm Ma luyện ngục băng ngực nội trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực, băng cùng lửa lẫn nhau giao hòa, sinh ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Đối mặt cường đại như thế công kích, đại tần những cao thủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Tạ Hiểu Phong la lớn, đại gia đừng hốt hoảng, chúng ta cùng một chỗ phá vây. Bốn thánh nghe vậy, nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất chiêu thức. Thanh Long trưởng lão thanh sắc cự long lần nữa gào thét mà ra, vọt tới băng ngực biên giới. Huyền Vũ trưởng lão đem nham thạch hộ thuẫn mở rộng, bảo hộ lấy đám người. Bạch Hổ trưởng lão đao mang cùng Chu Tước trưởng lão phong nhận đan vào một chỗ, hướng phía hỏa diễm thịnh vượng nhất địa phương công tới. Tại băng cùng lửa sen lẫn cường đại công kích đến, đại tần những cao thủ mặc dù ra sức chống cự, lại vẫn bị kia cổ lực lượng cường đại chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Ngay tại thế cục càng thêm nguy cấp thời điểm, một thân ảnh như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường trung tâm, chính là Ngụy Hợp. Hắn thân mang một bộ trường bào màu đen, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Ngụy Hợp vừa mới hiện thân, liền cảm nhận được cái này băng cùng lửa song trọng lực lượng áp bách. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét mà lên, nguyên bản bị đông cứng không khí tại cỗ này cường đại sức gió trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng tia khe hở. Ngụy Hợp thi triển ra phong chi thần thuật, tiếng gió rít gào, phản phất có vô số nhìn không thấy lưỡi dao tại cắt băng bực cùng hỏa diễm. Những cái kia bị Viêm Ma tông đại trưởng lão nhóm lửa lớn rừng rực, tại cuồng phong quét hạ, thế lửa bắt đầu biến hỗn loạn, ngọn lửa bốn phía tán loạn. Huyền Minh võ thánh cùng Viêm Ma tông đại trưởng lão nhìn thấy Ngụy Hợp xuất hiện, sắc mặt đều là biến đổi. Ngụy Hợp tuy chỉ có thập phẩm cảnh giới, nhưng vừa rồi thi triển lại là thần chi thuật. Thần chi thuật uy lực vô cùng lớn, nhờ Ngụy Hợp vượt qua một cái đại cảnh giới áp chế, cùng 11 thành phẩm võ thánh tiến hành giao thủ mà không bị thua. Huyền Minh võ thánh hừ lạnh một tiếng, gia tăng đối băng vực khống chế, ý đồ đem Ngụy Hợp cũng giam ở trong đó. Băng vực phạm vi không ngừng mở rộng, tầng băng càng thêm dày đặc, hàn khí bốn phía, để cho người ta không rét mà run. Viêm Ma tông đại trưởng lão thì thi triển ra Viêm Ma đại pháp tinh túy, hỏa diễm bày biện ra quỷ dị tử sắc, nhiệt độ kịch liệt lên cao, phản phất muốn đem mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Nhưng mà, Ngụy Hợp lại không chút nào sợ, hai tay múa, lôi chi thần thuật tùy theo thi triển. Trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo tráng kiện thiểm điện như dao long xuyên thẳng qua trong đó, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Huyền Minh Võ Thánh cùng Viêm Ma Tông đại trưởng lao bổ tới. Thiểm điện đánh trúng băng ngực, trong nháy mắt đem mảng lớn tầng băng đánh nát, khối băng văng khắp nơi, đánh trúng hỏa diễm, ngọn lửa màu tím kia lại cũng bị cái này cường đại lôi điện chi lực áp chế, quang mang ảm đạm mấy phần. Ngụy Hợp nương tựa theo gió, lôi hai loại thần thuật phối hợp, tại cái này băng cùng lửa song trọng trong khốn cảnh dần dần đứng vững bước chân, thậm chí bắt đầu đè lại đối diện 11 thành phẩm cao thủ. Tạ Hiểu Phong cùng bốn thánh nhìn thấy Ngụy Hợp đến, mừng rỡ trong lòng, sĩ khí đại trấn. Bọn hắn toàn lực phối hợp Ngụy Hợp, tiếp tục thi triển ra riêng phần mình mạnh nhất chiêu thức. Thanh Long trưởng lão thanh sắc cự long tại gió, lôi chi lực ra chỉ hạ, lực lượng càng thêm cường đại, gầm thét vọt tới băng vực biên giới, mỗi một lần va chạm đều để băng vực sinh ra rung động dữ dội. Huyền Vũ trưởng lão thì đem nham thạch hộ thuẫn vững chắc đến như là Thái Sơn, không chỉ có bảo hộ lấy đám người không nhận băng cùng lửa tổn thương, còn lợi dụng nham thạch lực lượng phản kích, từng khối cự thạch từ dưới đất nổi lên, hướng phía Bắc Mãn cao thủ đập tới. Bạch Hổ trưởng lão Đao Mang cùng Chu Tước trưởng lão Phong Nhận tại Ngụy Hợp thần thuật ảnh hưởng dưới, càng hung hiểm hơn. Đao Mang lóe ra hàn quang, Phong Nhận mang theo tiếng rít, đem những cái kia ý đồ đến gần hỏa diễm cùng khối băng từng cái chém vỡ. Tại Ngụy Hợp hung hăng công kích đến, Huyền Minh Võ Thánh cùng Biêm Ma Tông đại trưởng lão bắt đầu có chút chống đỡ không được. Huyền Minh Võ Thánh băng vực xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, sắc mặt của hắn cũng biến thành hết sức khó coi, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Viêm Ma Tông đại trưởng lão ngọn lửa màu tím cũng dần dần bị áp chế, trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn chưa hề nghĩ tới, một cái thập phẩm cảnh giới nguy hợp, có thể bằng vào thần thuật buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Nhưng Bắc Mãn những cao thủ cũng không cứ thế từ bỏ. Bọn hắn biết rõ hỏa chi sách tầm quan trọng, nếu là bị đại tần cướp đi, Bắc Mãn sẽ không còn xoay người chi địa. Thế là, cái khác Bắc Mãn 11 thành phẩm võ thánh nhau nhau gia nhập chiến đấu, cùng Huyền Minh võ thánh cùng Viêm Ma Tông đại trưởng lão cùng một chỗ, đối kháng nguy hợp cùng đại tần những cao thủ. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường pháp thuật quang mang lấp lóe, tiếng la giết chấn thiên. Ngụy Hợp cảm nhận được càng lớn áp lực, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hít sâu một hơi, thi triển ra mưa chi thần thuật. Trên bầu trời nguyên bản dày đặc mây đen trong nháy mắt hóa thành mưa rào tầm tã, nước mưa như chú giống như rơi xuống. Cái này nước mưa cũng không phải là bình thường nước mưa, mà là ẩn chứa cường đại chữa trị cùng tịnh hóa lực lượng. Rơi vào đại tần những cao thủ trên thân, bọn hắn mệt mỏi thân thể cấp tốc khôi phục một chút khí lực, thụ thương bộ vị cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Rơi vào băng vực cùng hỏa diễm bên trên, băng bắt đầu hòa tan, hỏa diễm cũng bị dần dần dội tắt. Có mưa chi thần thuật phụ trợ, Ngụy Hợp càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn không ngừng mà trên chiến trường xuyên thẳng qua, gió, lôi, mưa ba loại thần thuật giao thế thi triển, đem Bắc Mãn 11 thành phẩm những cao thủ đánh cho liên tục bại lui. Ngụy Hợp thân ảnh giống như quỷ mị, để cho người ta nhìn không thấu. Mỗi một lần thần thuật thi triển đều nương theo lấy sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, Bắc Mãn những cao thủ tại cố lực lượng này trước mặt, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lúc này, hỏa chi sách vị trí quang mang càng thêm mạnh mẽ, dường như đang đợi cuối cùng chủ nhân. Ngụy Hợp trong lòng hơi động, hắn biết, nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, cướp được hỏa chi sách. Thế là, hắn thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất, đem gió, lôi, mưa ba loại thần thuật dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, cuồng phong lôi cuốn lấy tiềm điện cùng mưa to, tạo thành một cỗ cường đại vòi rồng, hướng phía Bắc Mãn những cao thủ quét sạch mà đi. Bắc Mãn những cao thủ hoảng sợ nhìn xem cỗ này vòi rồng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế lực lượng. Tại vòi rồng trùng kích vào, phòng ngự của bọn hắn trong nháy mắt bị kích phá, thân thể bị cuốn tới không trung, bốn phía ném đi. Huyền Minh Võ Thánh cùng Viêm Ma Tông đại trưởng lão cũng bị cỗ lực lượng này đánh trúng, bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất, không rõ sống chết. Ngụy Hợp nhân cơ hội này, hướng phía hỏa chi sách phi tốc chạy đi. Đại tần những cao thủ thì cấp tốc kịp phản ứng, bọn hắn nhao nhao ngăn lại ý đồ ngăn cản Ngụy Hợp Bắc Mãn cao thủ, vì hắn tranh thủ thời gian. Tạ Hiểu Phong cơ bảo kiếm, đem đến gần Bắc Mãn cao thủ từng cái đánh lui. Bốn thánh cũng thi triển ra riêng phần mình pháp thuật, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Bắc Mãn những cao thủ mặc dù không có cam lòng, nhưng ở đại tần những cao thủ đương ngạnh chống cự hạng, căn bản là không có cách tới gần Ngụy Hợp. Ngụy Hợp một đường phi nhanh, rốt cục đi tới hỏa chi văn bản trước. Hắn buông tay, nhẹ nhàng nắm chặt hỏa chi sách. Ngay tại hắn nắm chặt hỏa chi sách trong nháy mắt, một đạo hào quang sáng chói theo trong tay hắn nở rộ, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Hỏa chi sách lực lượng cùng Ngụy Hợp lực lượng lẫn nhau giao hòa, Ngụy Hợp chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như bị một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập, cảnh giới của hắn dường như cũng tại thời khắc này có đột phá dấu hiệu. Chương 509, 13 thành phẩm sao chương 509, 13 thành phẩm sao Bắc Mãn những cao thủ nhìn thấy Ngụy Hợp cầm tới hỏa chi sách, trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt chuyển hóa làm điên cuồng. Bọn hắn biết, một khi Ngụy Hợp hoàn toàn nắm giữ hỏa chi sách lực lượng, Bắc Mãn đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thế là, những cái kia còn chưa bị vòi rồng hoàn toàn đánh Bắc Mãn các cường giả, cố nén đau xót, nhao nhao hướng phía Ngụy Hợp đánh tới, ý đồ tại hắn dung hợp hỏa chi sách lực lượng thời khắc mấu chốt đem nó đánh giết. Cùng lúc đó, ở xa thứ hai hoàng thành chiến trường gia luật hồng kim, cảm nhận được hỏa chi sách lực lượng kịch liệt chấn động, cùng Bắc Mãn những cao thủ tràn ngập nguy hiểm, hắn khẽ cắn răng, đem hoàng thành chiến sự tạm thời quên sạch sành sanh, thân ảnh lóe lên, hướng phía hỏa chi sách nơi ở phi tốc chạy đến. Thần ma lão nhân nhìn thấy gia luật hồng kim rời đi về sau, hắn chỉ có thể thở dài. Ngụy Vô Địch lập tức gấp, gia luật hồng kim thật là hàng thật giá thật 12 phẩm thánh võ hoàng, hắn nếu là tiến đến, tất cả mọi người muốn chết. Thế là Ngụy Vô Địch đi tới thần ma bên người lão nhân, đối với thần ma lão nhân nói, tiền bối, vì cái gì không ngăn cản hắn, khoảng cách 3 ngày thời gian còn sớm đây. Thần ma lão nhân đối với Ngụy Vô Địch nói rằng, ta chỉ là một sợi tàn hồn, làm sao có thể ngăn được hắn. Ngụy Vô Địch nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người, theo bản năng đưa tay đi chạm đến thần ma lão nhân. Một giây sau, Ngụy Vô Địch tay xuyên qua thần ma lão nhân. "A, cái này sao có thể?" Ngụy Vô Địch chấn kinh. Thần ma lão nhân lại cười lên, "Ta đại nạn kỳ thật đã sớm tới, sở dĩ còn treo một mạch, chính là muốn tận mắt nhìn xem kế tiếp Thánh Võ Hoàng là ai. Dù sao Trung Nguyên đại địa nếu như không có Thánh Võ Hoàng tọa trấn, sớm đã bị chiếm đoạt. Ta vô cùng xem trọng Ngụy Hợp, hắn đã nắm giữ 3 quyển thần chi sách, chỉ cần tại nắm giữ cuối cùng một bản, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành 12 phẩm Thánh Võ Hoàng, tại hơi hơi cho hắn một chút thời gian, Ngụy Hợp trở thành trên thế giới này duy nhất 13 thành phẩm cường giả, cũng không phải không có khả năng. Nếu quả thật tới lúc kia, Ngụy Hợp có thể bảo vệ đại tần ngàn năm không lo. Nhưng là bây giờ ra luật hồng kim đi, Ngụy Hợp làm sao bây giờ?" Ngụy Vô Địch lo lắng hỏi. "Đều là mệnh." Liên nhìn Ngụy Hợp tạo hóa của mình. Nói xong, thần ma thân ảnh của lão nhân chậm rãi tiêu tán. Ngụy Hợp đang nắm chắc hỏa chi sách sát na, liền cảm giác được một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng như mãnh liệt như thủy triều tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, trong nháy mắt xông loạn hắn tự thân năng lượng cân bằng, hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể như ngựa hoang mất cương giống như bốn phía nổi điên, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng tạp phủ. Kịch liệt đau nhức nhường hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, nhưng hắn cố nén thống khổ, cấp tốc ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, ý đồ dẫn đạo cỗ lực lượng này hoàn thành đột phá. Đại tần những cao thủ thấy Bắc Mãn cường giả điên cuồng phản công, nhao nhao đứng ra, toàn lực ngăn cản. Tạ Hiểu Phong cơ bảo kiếm, kiếm ảnh lấp lóe, mỗi một kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, đem đến gần Bắc Mãn cao thủ đánh lui. Bốn thánh cũng riêng phần mình thi triển cường đại pháp thuật, Thanh Long trưởng lao thanh sắc cự long quanh quần trên không trung, phun ra từng đạo ngọn lửa màu xanh, ngăn trở địch nhân. Huyền Vũ trưởng lão lần nữa đem nham thạch hộ thuẫn mở rộng, hóa thành một tòa không thể phá vỡ thành lũy, bảo hộ lấy Ngụy Hợp. Bạch Hổ trưởng lão cùng Chu Tức trưởng lão thì một trái một phải, đao mang cùng phong nhận xen lẫn, hình thành một mảnh kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Văn Hạ Tử rút ra chính mình trường đao, cùng Bắc Mãn các cường giả chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà, Bắc Mãn những cao thủ đã lâm vào điên cuồng, bọn hắn không để ý sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng lấy Ngụy Hợp vào tới. Cứ việc đại tần những cao thủ ra sức chống cự, nhưng Bắc Mãn cao thủ số lượng đông đảo, lại từng cái đều dùng hết toàn lực, đại tần những cao thủ dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Gia Luật Hồng Kim chạy tới. Hắn như là một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuất hiện trong chiến trường trung tâm. Đại tần những cao thủ thấy thế, nhao nhao hướng phía hắn công tới, ý đồ đem hắn ngăn lại. Tạ Hiểu Phong thi triển ra kiếm phá thương khung một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía Gia Luật Hồng Kim chém tới. Thanh Long trưởng lão thúc đẩy thanh sắc cự long, dương nhanh múa bước nhào về phía Gia Luật Hồng Kim. Huyền Vũ trưởng lão thì khống chế mặt đất nổi lên nham thạch, hướng phía Gia Luật Hồng Kim đập tới. Nhưng Gia Luật Hồng Kim thân làm 12 phẩm Thánh Võ Hoàng, thực lực quá mức cường đại. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng múa, một cỗ cường đại năng lượng màu đen trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo màu đen bình chướng, đem lại tần những cao thủ công kích toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên qua đại tần những cao thủ phòng tuyến, hướng phía Ngụy Hợp phi tốc lao đi. Đại tần những cao thủ trơ mắt nhìn Gia Luật Hồng Kim phóng tới Ngụy Hợp, lại không cách nào ngăn cản, trong lòng tràn đầy lo lắng cùng tuyệt vọng. Bọn hắn lần nữa liều lĩnh hướng phía Gia Luật Hồng Kim phát động công kích, nhưng Gia Luật Hồng Kim chỉ là tiện tay vung lên, liền đem bọn hắn nhao nhao đánh bay. Gia Luật Hồng Kim đi vào Ngụy Hợp bên người, trong mắt lóe ra sát ý, hắn giơ hai tay lên thật cao, hội tụ lên lực lượng toàn thân, chuẩn bị cho Ngụy Hợp một kích chí mạng. Ngay tại công kích của hắn sắp rơi xuống thời điểm, Ngụy Hợp trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói tứ sắc của sáng. Cái này tứ sắc cổ sáng phân biệt tận chứa hỏa chi sách nóng bỏng lực lượng, phong chi thần thuật linh động chi lực, lôi chi thần thuật cuồng bạo chi lực cùng mưa chi thần thuật ôn hòa chi lực. Tứ sắc cổ sáng trong nháy mắt đem Gia Luật Hồng Kim công kích ngăn lại, to lớn lực trùng kích nhường Gia Luật Hồng Kim không khỏi lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Ngụy Hợp chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có quan mang. Hắn lúc này đã thành công đột phá, trở thành thập nhị phẩm võ thánh. Ngụy Hợp đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn nhìn trước mắt Gia Luật Hồng Kim, nói rằng, Gia Luật Hồng Kim, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Gia Luật Hồng Kim trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn thân làm Bắc Mãn cường giả đỉnh cao, sao lại tùy tiện lùi bước? Lập tức Gia Luật Hồng Kim nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía Ngụy Hợp phát động công kích. Hắn thi triển ra 12 phẩm Thánh Võ Hoàng mạnh nhất chiêu thức Hắc Ám Phán Quyết, năng lượng màu đen như sóng biển mãnh liệt giống như hướng phía Ngụy Hợp quét sạch mà đi, chỗ đến, không gian dường như đều bị xé nứt. Ngụy Hợp không tránh không né, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra dung hợp hỏa chi sách lực lượng toàn bộ mới thần thuật tứ linh diệt thế. Trong nháy mắt, lửa, gió, lôi, mưa bốn loại lực lượng trong tay hắn hội tụ, hình thành một cái to lớn tứ sắc quang cầu. Quang cầu không ngừng xoay tròn, tản mát ra hấp lực cường đại, đem Gia Luật Hồng Kim hắc ám năng lượng toàn bộ hút vào trong đó. Gia Luật Hồng Kim thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn ý đồ tránh thoát, nhưng này tứ sắc quang cầu hấp lực quá mức cường đại, hắn căn bản là không có cách động đậy. Ngay sau đó, tứ sắc quang cầu đống nhiên bạo tạc, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Gia Luật Hồng Kim bao phủ. Nhưng Gia Luật Hồng Kim dù sao cũng là 12 phẩm Thánh Võ Hoàng, phía đại lục này cường đại nhất mấy người, rất nhanh Gia Luật Hồng Kim liền từ dư âm nổ mạnh bên trong bay đi ra, chỉ bất quá hắn giờ phút này hơi có vẻ chật vật mà thôi. Gia Luật Hồng Kim nhìn xem Ngụy Hợp, chậm rãi mở miệng, ngươi cũng bất quá là thập nhị phẩm, cùng là thập nhị phẩm, ngươi mơ tưởng giết ta. Ngụy Hợp lại cười ha ha, vậy sao? Một giây sau, một cỗ càng thêm bàng bạc lực lượng, đồng nhiên theo Ngụy Hợp trên thân tuôn ra. Chương 510, Bắc Mãn Hoàng Thành chương 510, Bắc Mãn Hoàng Thành cỗ lực lượng này mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, dường như có thể lay động đất trời. Nguyên bản đã vô cùng cường đại tứ sắc của sáng, tại cỗ lực lượng này ra trì hạ, quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, đem toàn bộ chiến trường chiếu lên giống như ban ngày. Gia Luật Hồng Kim nhìn xem bất thình lình biến hóa, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn chưa hề nghĩ tới, Ngụy Hợp có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, lần nữa đột phá cảnh giới, đạt tới cái kia trong truyền thuyết 13 thành phẩm võ tiên chi cảnh. Trên phiến đại lục này, võ tiên tồn tại cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bây giờ Ngụy Hợp lại trở thành trong hiện thực duy nhất. Ngụy Hợp ánh mắt biến thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể nhìn rõ tất cả. Hắn nhìn xem Gia Luật Hồng Kim, khoe miệng vẫn như cũ treo kia nụ cười tự tin, nhẹ nói, "Gia Luật Hồng Kim, ngươi cho rằng thập nhị phẩm chính là điểm cuối cùng? Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút 13 thành phẩm võ tiên lực lượng." Dứt lời, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, lửa, gió, lôi, mưa bốn loại lực lượng trong tay hắn phi tốc xoay tròn, lẫn nhau giao hòa, tạo thành một cái càng thêm khổng lồ, kinh khủng hơn năng lượng cầu. Gia Luật Hồng Kim biết rõ một kích này uy lực, hắn không dám có chút chủ quan, dùng hết lực khí toàn thân, lần nữa thi triển ra Hắc Ám Phán Quyết. Năng lượng màu đen như mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng phía Ngụy Hợp năng lượng cầu đánh tới. Nhưng mà, làm cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Gia Luật Hồng Kim liền cảm thấy chênh lệch lớn. Ngụy Hợp năng lượng cầu như là một cái lỗ đen, đem hắn Hắc Ám năng lượng liên tục không ngừng hút vào trong đó, lại tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Gia Luật Hồng Kim hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn liều mạng giãy giụa, ý đồ tránh thoát cỗ này hấp lực cường đại, nhưng mọi thứ đều là phí công. Tại Ngụy Hợp 13 thành phẩm võ tiên lực lượng trước mặt, hắn phản kháng lộ ra như thế bất lực. Theo năng lượng cầu không ngừng hấp thu Hắc Ám năng lượng, quang mang càng thêm lóa mắt, nhiệt độ cũng gấp kịch lên cao, không khí chung quanh đều bị nhen lửa, phát ra lốt bốt tiếng vang. Cuối cùng, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, năng lượng cầu nổ tung. Năng lượng cường đại xung kích trong nháy mắt đem Gia Luật Hồng Kim bao phủ, thân thể của hắn tại cỗ lực lượng này hạ, như là một sợi như khói xanh tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hư vô. Đã từng uy phong lẫm lẫm 12 phẩm Thánh Võ Hoàng, Bắc Mãn cường giả đỉnh cao, cứ như vậy vẫn lạc tại Ngụy Hợp trong tay. Bắc Mãn những cao thủ nhìn thấy Gia Luật Hồng Kim bị giết, trong lòng cuối cùng một tia đấu chí cũng hoàn toàn tan rã. Bọn hắn nhao nhao lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, quay người mong muốn thoát đi. Nhưng mà, đại tần những cao thủ như thế nào bỏ qua cơ hội này? Tạ Hiểu Phong cơ bảo kiếm, xông vào Bắc Mãn cao thủ trong đám, kiếm kiếm đập mệnh. Bốn thánh cũng riêng phần mình thi triển pháp thuật, đem những cái kia ý đồ chạy trốn Bắc Mãn cao thủ từng cái ngăn lại. Văn Hạt Tử thì cầm trong tay trường đao, trong đám người xuyên thẳng qua, đao đao thấy máu. Trong lúc nhất thời, Bắc Mãn những cao thủ thương vong thảm trọng, trên chiến trường tiếng kêu gào liên tục không ngừng. Cùng lúc đó, tại thứ hai hoàng thành chiến trường, Ngụy Vô Địch thấy thần ma lão nhân tiểu tán, trong lòng mặc dù bi thống bất phận, nhưng hắn biết rõ giờ phút này chiến sự khẩn cấp, không cho có chút buông lỏng. Ngụy Vô Địch cấp tốc điều chỉnh trạng thái, tiếp nhận Ngụy Hợp chỉ huy đại tần quân đội. Ánh mắt kiên định nhìn xem hoàng thành, la lớn: "Các tướng sĩ, Ngụy Hợp đã đánh bại Gia Luật Hồng Kim, chúng ta phải ngồi thắng truy kích, đánh vào hoàng thành, là đại tần lập xuống bất hủ công vân." Đại tần quân đội nghe nói tin tức này, sĩ khí đại trấn, nhao nhao kêu gào phóng tới thứ hai hoàng thành. Trên tường thành Bắc Mãn binh sĩ, nguyên bản còn tại đau khổ thủ vững, nghe được Gia Luật Hồng Kim bị giết tin tức sau, lập tức quân tâm đại loạn. Bắc Mãn binh sĩ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, binh khí trong tay cũng biến thành trở nên nặng nề. Gia Luật Hồng Kim chính là Bắc Mãn tất cả mọi người thần tượng trong lòng, hiện tại chính mình thần không có, Bắc Mãn binh sĩ đã mất đi tinh thần tín ngưỡng, sĩ khí rất xuống ngàn trượng. Đại tần quân đội như mãnh liệt như thủy triều phóng tới cửa thành. Huyền Vũ quân đoàn đám binh sĩ lần nữa đồng tâm hiệp lực, thôi động công thành tháp tới gần tường thành. Lần này, bọn hắn không có Gia Luật Hồng Kim cản trở, tiến triển thuận lợi rất nhiều. Công thành tháp rất nhanh liền tựa vào trên tường thành, Thanh Long quân đoàn cùng Bạch Hổ quân đoàn đám binh sĩ theo công thành tháp cấp tốc leo lên, cùng trên tường thành Bắc Mãn binh sĩ triển khai kịch liệt cận thân bắt đầu. Chu Tước quân đoàn thì tại phía sau dương cung lắp tên, dày đặc mưa tên hướng phía trên tường thành Bắc Mãn binh sĩ bắt tới. Bắc Mãn các binh sĩ nhao nhao giơ lên tấm chắn ngăn cản, nhưng vẫn có không ít người trúng tên ngã xuống đất. Đại tần quân đội tiến công như mưa to gió lớn giống như mãnh liệt, Bắc Mãn quân đội dần dần ngăn cản không nổi. Trong chiến đấu kịch liệt, một gã Thanh Long quân đoàn binh sĩ, bản lĩnh nhanh nhẹn tránh thoát Bắc Mãn binh sĩ công kích, sau đó cấp tốc rút ra chủy thủ bên hông, đâm về Bắc Mãn binh sĩ yết hầu. Cái kia Bắc Mãn binh sĩ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, mong muốn kêu cứu cũng đã không kịp, chỉ có thể chậm rãi ngã xuống. Mà Bạch Hổ quân đoàn một gã dũng sĩ, hai tay quơ đại đao, như vào chỗ không người, đem Bắc Mãn binh sĩ phòng tuyến xé mở một lỗ hổng lớn. Đại tần quân đội thừa cơ mà lên, rốt cục công phá cửa thành. Các binh sĩ giống như thủy triều tràn vào trong thành, cùng Bắc Mãn quân đội triển khai chiến đấu trên đường phố. Bắc Mãn quân đội ở trong thành liên tục bại lui, sự chống cự của bọn hắn càng thêm yếu ớt. Đại tần quân đội trồ đến, Bắc Mãn binh sĩ nhao nhao đầu hàng hoặc chạy trốn. Ngụy Vô Địch cưỡi ngựa cao to, xuất lĩnh lấy đại tần quân đội, một đường thế như trẻ tre, rất nhanh liền đánh tới Bắc Mãn hoàng thành dưới chân. Tòa này hoàng thành đã từng là Bắc Mãn biểu tượng, bây giờ tại đại tần quân đội trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt. Ngụy Vô Địch nhìn trước mắt hoàng thành, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Hắn biết, chỉ cần công phá tòa này hoàng thành, Bắc Mãn liền đem hoàn toàn hủy diệt, đại tần sẽ thành phiến đại lục này bá chủ. Đại tần quân đội tại hoàng thành dưới chân cấp tốc tập kết, chuẩn bị khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Ngụy Vô Địch đứng tại trước trận, la lớn: "Các tướng sĩ, chúng ta đã đánh tới Bắc Mãn hoàng thành dưới chân, thắng lợi đang ở trước mắt. Để chúng ta nhất cổ tác khí, công phá hoàng thành, là đại tần binh quang mà chiến." Đại tần quân đội cùng kêu lên hò hét, thanh âm vang tận mây xanh, phản phất muốn đem tòa này hoàng thành rung sụp. Bắc Mãn hoàng thành bên trong, Bắc Mãn hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến dường như trước khi mưa báo tới bầu trời. Hoàng thành bên ngoài, đại tần quân đội như mãnh liệt như thủy triều từng bước ép sát tin tức không ngừng truyền vào, mỗi một đầu đều dường như trọng truy, mạnh mẽ đện ở trái tim của hắn. Làm nghe nói ra Luật Hồng Kim chết tử, kia cuối cùng một tia may mắn cũng như bọt biển giống như vỡ vụn, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng. Bệ hạ, Đại Tần quân đội đã binh lâm thành hạ, thành phá sắp đến, chúng ta một gã đại thần nơm nớp lo sợ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Hoàn Nhan Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén quang mang, giận dữ hét, im ngay. Trấn hoàng thành, sao lại dễ dàng như thế bị công phá? Truyền chấm ý chỉ, triệu tập hoàng thành tất cả binh lực, bất luận thị vệ, cấm vệ quân, vẫn là trong thành thanh niên trai tráng, đều muốn bắt lên vũ khí, tử thủ hoàng thành. Thanh âm của hắn tại trống trải trong cung điện quanh quẩn, mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Theo ý chỉ truyền xuống, hoàng thành bên trong lập tức một mảnh bối rối cùng bận rộn. Chương 511, hoàng thành mặt trời lặn, Đại Tần nhất thống. Chương 511, hoàng thành mặt trời lặn, Đại Tần nhất thống. Theo ý chỉ truyền xuống, hoàng thành bên trong lập tức một mảnh bối rối cùng bận rộn. Các binh sĩ vội vàng mặc khôi giáp, cầm vũ khí lên, lao tới riêng phần mình cương vị. Tiệm thợ rèn lô hỏa hừng hực, đám thợ rèn đổ mồ hôi như mưa, gấp rút chế tạo gấp gáp binh khí. Trong thành thanh niên trai tráng nhóm cũng bị khẩn cấp triệu tập lại, mặc dù bọn hắn phần lớn không có nhận qua quân chính quy sự tình huấn luyện, nhưng ở cái này sinh tử tồn vong lúc, đều mang người đối diện buồn yêu quý cùng đối kẻ xâm lược phẫn nộ, dứt khoát gia nhập thủ thành đội ngũ. Hoàn Nhan Tiên tự mình leo lên tường thành, hắn thân mang kim sắc long bảo, đầu đội vương miện, cầm trong tay bảo kiếm, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt cùng không cam lòng. Hắn nhìn qua dưới thành lít nha lít nhít Đại Tần quân đội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng, Bắc Mãn tại sự thống trị của hắn hạ, quốc lực cường thịnh, quân đội uy vũ, nhưng hôm nay lại gặp phải vong quốc nguy cơ. Nhưng hắn thân làm nhất quốc chi quân, tuyệt không thể dễ dàng buông tha. Các tướng sĩ, Hoàn Nhan Tiên thanh âm tại thành tường trên không quanh quẩn, gia viên của chúng ta đang chịu Đại Tần xâm lược, thân nhân của chúng ta, bằng hữu đều đang nhìn chúng ta. Chúng ta không thể lùi bước, không thể để cho Đại Tần gót sắt trà đạp thổ địa của chúng ta. Gia Luật Hồng Kim mặc dù đã chết tử, nhưng hắn anh dũng tinh thần sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta cùng ở tại, chúng ta muốn vì Bắc Mãn tôn nghiêm, vì người nhà của chúng ta, chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Các binh sĩ nghe hoàng đế cổ vũ, nguyên bản xa suốt sĩ khí thoáng tăng trở lại, bọn hắn nắm chặt binh khí trong tay, phát ra chấn thiên hò hét, lời thề muốn cùng hoàng thành cùng tồn vong. Đại Tần quân đội tiến công bắt đầu. Công thành tháp chậm rãi tới gần tường thành, to lớn máy ném đá đem từng khối cự thạch ném đầu tường. Cự thạch mang theo tiếng gió gào thét, nện ở trên tường thành, gạch đá vẩy ra, bụi đất tràn ngập. Bắc Mãn các binh sĩ tại tướng lĩnh chỉ huy hạ, ra sức chống cự. Bọn hắn dùng cung tiễn xạ kích leo lên công thành tháp Đại Tần binh sĩ, mũi tên như mưa rơi bắn về phía địch nhân, không ít Đại Tần binh sĩ chúng tên sau kêu thảm theo công thành tháp bên trên rơi xuống. Nóng hổi dầu nóng theo trên tường thành chút xuống, rơi vào Đại Tần binh sĩ trên thân, trong nháy mắt đốt lên bọn hắn khôi giáp, thống khổ tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Bắc Mãn binh sĩ còn đem to lớn gỗ lăn đẩy tới tường thành, ý đồ nện hủy công thành tháp, ngăn cản Đại Tần quân đội bước chân. Hoàn Nhan Tiên tại trên tường thành xuyên thẳng qua, tự mình chỉ huy chiến đấu. Hắn nhìn thấy một gã Bắc Mãn binh sĩ bị Đại Tần mũi tên bắn trúng, ngã trong vũng máu, lập tức chạy tới, đem binh sĩ đỡ dậy, kéo xuống góc áo của mình vì hắn băng bó vết thương. Hai tử, chịu đựng. Chúng ta nhất định có thể giữ vững hoàng thành. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, cho thụ thương binh sĩ mang đến dũng khí cùng lực lượng. Tên lính kia nhìn xem hoàng đế, trong mắt tràn đầy cảm động cùng kiên định, hắn dây rủa lấy đứng dậy, cầm vũ khí lên, lần nữa đầu nhập chiến đấu. Nhưng mà Đại Tần quân đội thế công quá mạnh cháy mạnh. Chỗ cửa thành, Huyền Vũ quân đoàn đám binh sĩ đồng tâm hiệp lực, dùng to lớn đụng một lần lượt đụng chạm lấy cửa thành. Cửa thành tại cường đại lực trùng kích hạ, phát ra kéo kẹt tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hoàn Nhan Tiên lòng nóng như lửa đốt, hắn tự mình dẫn đầu một đội binh lính tinh nhuệ, phóng tới chỗ cửa thành trợ giúp. Hắn cơ bảo kiếm, cùng Đại Tần binh sĩ triển khai cận thân bắt đầu. Kiếm pháp của hắn sắc bén, mỗi một kiếm đều mang phẫn nộ cùng quyết tuyệt, nhường Đại Tần binh sĩ không dám khinh thường. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bắc Mãn các binh sĩ sĩ khí đại trấn, tạm thời chặn lại Đại Tần quân đội tiến công. Nhưng theo thời gian trôi qua, Bắc Mãn thương vong của quân đội càng lúc càng lớn. Trên tường thành công sự phòng ngự dần dần bị phá hủy, các binh sĩ thể lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Đại Tần quân đội giống như thủy triều tràn vào, Bắc Mãn quân đội lâm vào tuyệt cảnh. Hoàn Nhan Tiên nhìn bên cạnh càng ngày càng ít binh sĩ, trong lòng tràn đầy bi thương. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, hắn đứng tại hoàng thành chỗ cao nhất, đối với còn lại Bắc Mãn binh sĩ la lớn, "Các dũng sĩ, chúng ta tuy bại nhưng linh. Vì Bắc Mãn, vì gia viên của chúng ta, chiến đấu tới một khắc cuối cùng." Dứt lời, hắn lần nữa xông vào trận địa địch, cùng Đại Tần binh sĩ triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu kịch liệt, Hoàn Nhan Tiên trên thân nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ hắn long bào. Nhưng hắn như cũ ương ngạnh chống cự, bảo kiếm trong tay từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nhưng mà, đại thế đã mất, Bắc Mãn quân đội cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Đại Tần quân đội tiến công. Hoàn thành cửa thành bị công phá, Đại Tần quân đội như mãnh liệt như thủy triều tràn vào trong thành. Hoàn Nhan Thiên biết, mọi thứ đều kết thúc. Hắn nhìn qua cháy hừng hực hoàn thành, trong lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Hắn chậm rãi rút ra bảo kiếm, đặt ở cổ của mình chỗ. "Bắc Mãn, chớ có lỗi với ngươi," hắn tự lẩm bẩm, trong mắt chảy xuống giọt cuối cùng nước mắt. Sau đó, hắn dùng sức vung lên bảo kiếm, kết thúc sinh mệnh của mình. Đã từng uy phong lẫm lẫm Bắc Mãn hoàng đế, cứ như vậy ngã xuống hoàng thành phế tích bên trong. Bắc Mãn hoàng đế Hoàn Nhan Thiên tự sát tin tức truyền ra sau, Bắc Mãn quân đội hoàn toàn đã mất đi ý chí chống cự. Đại Tần quân đội tại Ngụy Vô Địch chỉ huy hạ, cấp tốc khống chế toàn bộ hoàng thành, cũng bắt đầu đối Bắc Mãn cảnh nội thế lực còn sót lại tiến hành quét sạch. Tiếp xuống trong nửa năm, Đại Tần quân đội chia ra nhiều đường, hướng Bắc Mãn các nơi tiến quân. Cho đến, Bắc Mãn còn sót lại quân đội nhao nhao đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Một chút xa xôi địa khu chống cự thế lực mặc dù ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng ở Đại Tần cường đại lực lượng quân sự trước mặt, đều lộ ra không chịu nổi một kích. Tại một lần chiến đấu bên trong, Đại Tần một chi quân đội tao ngộ Bắc Mãn một chi còn sót lại kỵ binh bộ đội. Chi kỵ binh này bộ đội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng tác chiến dũng mãnh, cho Đại Tần quân đội mang đến phiền toái không nhỏ. Đại Tần quân đội tướng lĩnh thấy thế, lập tức điều chỉnh chiến thuật, mệnh lệnh bộ binh tạo thành nghiêm mật phương trận, dùng tấm chắn ngăn cản kỵ binh xung kích, đồng thời nhường cung tiễn thủ ở hậu phương tiến hành xạ kích. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Bắc Mãn kỵ binh bộ đội cuối cùng bị tiêu diệt, Đại Tần quân đội tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Theo Đại Tần quân đội không ngừng thúc đẩy, Bắc Mãn cảnh nội thế cục dần dần ổn định lại. Các nơi hành chính cơ cấu bắt đầu một lần nữa thành lập, Đại Tần pháp luật cùng chế độ tại Bắc Mãn phổ biến. Bắc Mãn dân chúng cũng dần dần tiếp nhận Đại Tần chi phối, bắt đầu vượt qua cuộc sống mới. Nửa năm sau, Đại Tần rốt cục hoàn toàn dọn sạch Bắc Mãn cảnh nội thế lực còn sót lại, hoàn thành đại nhất thống. Đại Tần theo bản thổ tới đại lượng quan biên, trợ giúp đã bị đánh xuống tới Bắc Mãn khôi phục sinh cơ, từ đó về sau, Bắc Mãn chỉ cho phép chăn thả, mà không được trồng trọt bất kỳ lương thực. Bắc Mãn bị Đại Tần phân làm ba đạo chi địa, hơn nữa mỗi một đạo đều đơn độc tồn tại, không được những mục dân tự mình sâu chui, hoàn toàn đoạn tuyệt về sau Bắc Mãn cho tàn lại cháy khả năng. Bắc Mãn bị Đại Tần đánh hạ về sau, Tinh Tuyệt Nữ Vương A Đại Nạ tại kinh thành nộp quy hàn sách, quyết định đem Tinh Tuyệt cổ quốc nhập vào Đại Tần, Tây vực Tinh Tuyệt cổ quốc không còn tồn tại, chỉ có Đại Tần Tây vực nói. Từ đây Đại Tần hoàn toàn hoàn thành đại nhất thống, trở thành trên phiến đại lục này cường đại nhất quốc gia. Xuất chinh thật lâu Đại Tần tướng sĩ, rốt cục có thể khải hoàn về nhà. Chương 512, kết cục chương 512, kết cục xuất chinh thật lâu Đại Tần tướng sĩ, rốt cục bước lên khải hoàn hành trình. Thành Trường An bên trong, răng đèn kết hoa, dân chúng đường hẻm hoan nên, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay xen lẫn thành một mảnh vui thích hải dương. Hai bên đường phố bày đầy hoa tươi và rượu ngon, mọi người dùng nhiệt liệt nhất phương thức biểu đạt đối các tướng sĩ kính ý cùng cảm kích. Ngụy Vô Địch cưỡi ngựa cao to, đi tại đội ngũ hàng trước nhất. Ngụy Vô Địch dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt lộ ra thắng lợi vui sướng. Sau lưng là từng dãy chỉnh tề Đại Tần binh sĩ, bọn hắn bộ pháp kiên định, mặc dù trải qua chiến hỏa tẩy lễ, nhưng trên mặt lại tràn đầy tự hào nụ cười. Làm đội ngũ chậm rãi lái vào cửa thành, dân chúng nao nao phun lên tiền đến, đem trong tay hoa tươi ném các tướng sĩ, còn có người bưng rượu ngon, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Ngụy Hợp đứng tại trên cổng thành, nhìn qua cái này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đây hết thảy vinh quang cùng hòa bình, đều là các tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy. Bây giờ, Đại Tần hoàn thành đại nhất thống, hắn cũng quyết định thả ra trong tay quyền lực, đi qua chính mình hướng tới sinh hoạt. Khải hoàn nghi thức kết thúc sau, Đại Tần xưa nay chưa từng có lớn triều hội bắt đầu. Triều hội vẫn như cũ từ Lục công chúa chủ trì, bất quá tiểu hoàng đế đã lớn lên, hơn nữa trong triều người tài ba rất nhiều, Lục công chúa cải cách cho Đại Tần ngày sau đặt xuống cơ sở vững chắc, trong triều vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu tiền. Ngụy Hợp thì làm Đại Tần bình định chung quanh tất cả chướng ngại, chỉ cần hoàng đế không tự mình tìm đường chết, chọc giận triều thần, Đại Tần xung quanh sẽ vĩnh viễn không có bất kỳ cái gì thai hoàng ẩm. Triều hội sau khi bắt đầu, không chờ hoàng đế nói cái gì, Ngụy Vô Địch liền đi ra, đối với hoàng đế nói rằng: "Khởi bẩm bệ hạ, thần giả, xin cho phép thần cáo lao hồi hương." Ngụy Vô Địch lần này xuất quân đặt xuống Bắc Mãn, trong quân đội uy vọng đã không ai bằng, nếu như lúc này Ngụy Vô Địch có thay đổi triều đại tâm, thậm chí không cần chính hắn động thủ. Ngụy Vô Địch sở dĩ làm như vậy, chính là nói cho mặt tướng lĩnh, Đại Tần vẫn như cũng là Đại Tần. Tiểu hoàng đế biết Ngụy Vô Địch đối Đại Tần tầm quan trọng, nhiều lần giữ lại, có thể Ngụy Vô Địch đã quyết định đi. Cuối cùng tiểu hoàng đế mở miệng, phong Ngụy Vô Địch là vương các họ, mà là thế tập vinh thay. Đây là Đại Tần từ kiến quốc đến nay, duy nhất một cái tước vị, có lẽ cũng là sau cùng một cái tước vị. Ngụy Vô Địch từ quan về sau, hoàng đế ban thưởng hắn phong phú tài vật. Bất quá Ngụy Vô Địch cũng không có nhận lấy những tài vật này, mà là đem những tài vật này tất cả đều phân phát cho từng theo hắn vào sinh ra từ các tướng sĩ. Về phần Ngụy Vô Địch, lại cư trú tại Giang Nam, mãi cho đến sau 12 năm chết già ở Giang Nam đạo. Sau đó chính là luận công hành thưởng. Tạ Hiểu Phong, bốn thánh được phong một cái hư chức, bọn hắn đối trong triều chuyện căn bản không chú ý, nếu không phải Ngụy Hợp, bọn hắn căn bản sẽ không phản ứng triều chính. Ngụy Vô Địch cáo lao hồi hương, nguyên bản Ngụy Vô Địch chức vị giao cho Bát Sinh Tiếu, trở thành Đại Tần mới binh mã đại nguyên soái. Hồng Lãng cùng Trương Mạnh chờ một đám trên chiến trường biểu hiện ưu dị tướng lĩnh cùng binh sĩ cũng đều thu được bốn có ban thưởng. Cuối cùng chính là Ngụy Hợp. Nói trắng ra là, Đại Tần có thể lấy được hiện nay tất cả thành tựu, suy cho cùng vẫn là bởi vì Ngụy Hợp. Tiểu hoàng đế nhìn xem sở hữu cái này lão sư, chậm rãi mở miệng nói ra, Ngụy Hợp tiến lên nghe phong. Ngụy Hợp chậm rãi theo trong quần thần đi ra, đối với tiểu hoàng đế ôm quyền. Sau đó tiểu hoàng đế nói rằng, Ngụy Ái Khanh lao khổ công cao, cái khác chấm cũng không muốn nói nhiều, nay phong Ngụy Ái Khanh là nhất tự Tịnh Kiên Vương, có thể thấy được hoàng công bái, khiến ban cho Ngụy Ái Khanh một hạng quyền lợi, có thể lên trạm hôn quân trạm xuống lĩnh thần. Đa tạ bệ hạ. Ngụy Hợp thản nhiên tiếp nhận cái này ban thưởng. Hiện tại Ngụy Hợp thật là hàng thật giá thật 13 thành phẩm, phóng nhãn toàn bộ thế giới, không ai sẽ là Ngụy Hợp đối thủ. Ngụy Hợp có thể ở cái thế giới này muốn làm gì thì làm. Triều hội kết thúc về sau, Ngụy Hợp tại kinh thành dừng lại một đoạn thời gian. Một năm về sau, Ngụy Hợp mang theo 8 vị ô yếm nữ tử, Lục công chúa, Thiện Thiện cô nương, Tô Uyển Nhi, A Đại Na, Trúc Song Song, Lâm Lục Thủy, cùng Mã Tiểu Linh cùng Không Lục Chi, bước lên Du Sơn Ngoạn Thủy lữ trình. Bọn hắn một đường Du Sơn Ngoạn Thủy, lãnh hội lấy đại tần rộng lớn thổ địa bên trên núi sông trắng lệ. Trạm thứ nhất liền đi Giang Nam, lúc này Điêu Thanh Tâm nhìn thấy Ngụy Hợp về sau, kềm nén không được nữa chính mình tưởng niệm chi tình, trực tiếp nhào vào Ngụy Hợp trong ngực. Mùa xuân, bọn hắn dạo bước tại Giang Nam vùng sông nước, nhìn xem xanh nhạt liễu rủ tại trong gió nhẹ chập chờn, cảm thụ được dịu dàng gió xuân hiu hiu. Mùa hè, bọn hắn đi vào bờ biển, nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, nghe sóng biển vuốt bãi cắt thanh âm, thỏa thích hưởng thụ lấy dương quang tắm rửa. Mùa thu, bọn hắn đi vào rừng lá phong, dưới chân dẫm lên thật dày lá rụng, phát ra xa xa tiếng vang, trước mắt là một mảnh hỏa hồng thế giới. Mùa đông, bọn hắn leo lên núi tuyết, nhìn xem trắng loáng đông tuyết bay là tả bay xuống, dường như đưa thân vào một cái bao phủ trong làn áo bạc chuyện cổ tích thế giới. Mỗi tới một chỗ, bọn hắn đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, thể nghiệm nơi đó phong thổ. Lục công chúa nương tựa theo sự thông tuệ của nàng, cùng nơi đó dân chúng kết thành một khối, hiểu rõ tới rất nhiều thú vị cố sự cùng truyền thuyết. Lâm Nhược Thủy thì dùng nàng bút vẽ, đem cảnh đẹp trước mắt từng cái ghi chép lại. Thiển Thiển cô nương am hiểu nấu nướng, luôn luôn có thể đem nơi đó nguyên liệu nấu ăn chế tác thành mỹ vị món ngon, nhiều đại gia đại báo có lộc ăn. A Đại Nạ mang đến Tây Vực đặc biệt vũ đạo, vì mọi người tại đang đi đường tăng thêm rất nhiều vui thích. Tô Huyền Nhi tinh thông y thuật, tại gặp phải sinh bệnh bách tính lúc, luôn luôn không chút do dự thân xuất biệt thủ. Chúc song song thì dùng tiếng hát của nàng, là cái này mỹ hảo lữ trình tăng thêm mấy phần sắc thái lãng mạn. Mã Tiểu Linh tính cách ngay thẳng, trên đường đi cùng đại gia cười cười nói nói, nhường bầu không khí càng thêm sinh động. Không ức chi cùng Điêu Thanh Tâm im lặng mặc làm bạn tại Ngụy Hợp bên người, dùng nàng dịu dàng cùng quan tâm, cho Ngụy Hợp vô tận duy trì. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua, tại cái này ấm áp mà thời gian tươi đẹp bên trong, mỗi một cái nữ tử đều tuần tự là Ngụy Hợp sinh con dưỡng cái. Bọn nhỏ hoan thanh thiếu ngữ, nhường đại gia đình này càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Ngụy Hợp nhìn bên cạnh thê tử cùng bọn nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm ơn cùng hài lòng. Nhiều năm về sau, Ngụy Hợp một đoàn người đi tới Liêu Đông Đạo. Vừa tới Liêu Đông Đạo, Ngụy Hợp liền nghe nói Thiên Sơn kiếm phái thanh danh truyền xa, Ngụy Hợp nhớ tới cái kia cùng mình từng có một đoạn hạ xương tình duyên nữ tử. Thế là Ngụy Hợp liền chuẩn bị đi xem một cái. Thiên Sơn kiếm phái ở vào Thiên Sơn dưới chân, chung quanh quần sơn vần quanh, cảnh sát tú lệ. Khi bọn hắn đi vào Thiên Sơn kiếm phái sơn môn lúc, chỉ thấy một đám đệ tử ngay tại diễn luyện kiếm pháp, kiếm ảnh lấp loé, khí thế phi phàm. Ngụy Hợp bọn người cho thấy ý đồ đến sau, rất nhanh liền có đệ tử tiến đến thông báo. Chỉ chốc lát sau, Thiên Sơn kiếm phái tông chủ đi ra. Tông chủ thân mang đạo bào màu trắng, khí chất cao nhã, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thánh lãnh. Làm Thiên Sơn kiếm phái tông chủ Tuyết Theo Sương nhìn thấy Ngụy Hợp về sau, nàng trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó trong viện truyền đến một hồi vui sướng tiếng cười. Một cái 10 tuổi tả hữu, hoặc bắt đáng yêu nữ tử bỗng nhiên xông vào, sau đó nữ tử kia cũng nhìn thấy Ngụy Hợp. Ngụy Linh Nhi nghiêng đầu liếc nhìn Ngụy Hợp, sau đó giòn tan nói, ngươi là ai? Vì cái gì cho ta cảm giác rất thân thiết? Là Ngụy Hợp nhìn thấy Ngụy Linh Nhi thời điểm, Ngụy Hợp liền xác định đây chính là con của mình, chính mình đi vào thế giới này sau đứa bé thứ nhất. Linh Nhi, hắn chính là của ngươi phụ thân. Tuyết Theo Sương chậm rãi mở miệng, lúc này Tuyết Theo Sương trong ánh mắt không còn có thanh lãnh, có chỉ là một dòng nước ấm.